ít nhiều gì ở đây chúng ta có một cái nhân duyên đối với Phật pháp, mà cái nhân duyên đối với Phật pháp nó có quan trọng hay không, và tại sao là mình phải trở thành một người Phật tử, tại sao mình phải quy Tam Bảo, tại sao mình phải giữ giới hay là tụng kinh, tụng kệ hay tham thiền hay là niệm Phật, và tại sao mình phải làm những cái như vậy. Thì rất khó, thường đông người Phật tử, nhưng mà nếu mà không có biết đạo thì nhiều thì hiểu một cách rất là giản dị, là cho rằng là cái cuộc đời này mình phải cần đến những cái gì vật chất trước cái đạo, cơm ăn áo mặc cái đạo, và mình cho cái đó là thực tế. Còn những cái gì mà về đạo đức, về tinh thần đó, cái đó là thứ yếu cần sau. Cái căn bản nhất là phải cơm ăn áo mặc, là phải hưởng ở nơi cái thân này cái đạo. Mình nghĩ như vậy. Thế cho nên luôn luôn cái nhu cầu về tâm linh mình cho nó là yếu để đó. Chừng nào mà dư thì giờ, bao nhiêu thì giờ ưu tiên một cái đã cho cái thân này. Nhưng mà dư thì giờ thì mới nghĩ tới cái vấn đề của tâm linh xong. Đại đa số ai cũng có cái ý tưởng như vậy. Nhưng mà mình có thể quên đi một cái điều rằng là đối với lại Phật pháp ạ, thì Đức Phật chẳng hạn như là vì rằng là trong cái cuộc sống này mình luôn luôn cần đến cái nhu cầu của vật chất hơn. Nhưng mà nếu mà mình ngẫm lại cho kỹ thì mình thấy cái nhu cầu vật chất này không có quan trọng mấy. Tại vì nếu mình ngẫm cho kỹ thì cơm mình ăn đó đã có dư rồi, áo mình mặc đã có thừa rồi, nhưng mà hạnh phúc thì chưa đủ. Rõ ràng mình cũng có thể có khả năng hưởng thụ bằng vật chất rồi, nhưng mà mình thấy rõ rằng là vật chất tuy rằng là mình trong rồi có dư, nhưng mình vẫn cảm nhận ra được rằng là cuộc đời mình vẫn chưa hoàn toàn hạnh phúc, vẫn chưa hoàn toàn diệt hết lo âu, vẫn chưa hoàn toàn để mà không bao giờ gặp nghịch cảnh, và luôn luôn nó hiện hữu. Nhưng mà nếu mình ngẫm cho kỹ nữa mình sẽ thấy như vậy, khi mình thoát được cảnh này thì mình gặp cái cảnh khác. Chẳng hạn như người nghèo thì có cái vấn đề của người nghèo, nhưng mà người giàu có vấn đề của người giàu, chứ không phải người giàu là hết vấn đề. Khi mình nghèo mình ao ước một cái nhà to, nhà đẹp, một cái chiếc xe hơi, mình ao ước như vậy lắm. Nhưng mà khi mình có cái nhà và chiếc xe rồi thì vấn đề của cái nhà và chiếc xe nó bắt đầu thành hình. Khi mình còn nghèo mình muốn, mình ao ước mình trở thành một triệu phú lắm, tại vì mình bảo nghèo có nhiều vấn đề quá, nghèo khao khát nhiều chuyện quá, nghèo lo âu nhiều cái quá. Nhưng mà khi mình trở thành một triệu phú rồi thì vấn đề của một anh triệu phú sẽ xảy ra. Như vậy mình biết rằng là trên thế gian này ai cũng gặp cái cảnh khổ hết. Người nghèo có cái khổ của người nghèo mà người giàu không bao giờ gặp. Người giàu không bao giờ phải chịu đựng cái khổ của người nghèo, như cái khổ của ăn thiếu, cái khổ của đói rét, cái khổ của nằm gầm cầu hay là nằm vỉa hè, hay là cái khổ của thèm khát. Người giàu không bao giờ có những cái khổ nơi trên. Nhưng mà người giàu có cái khổ mà người nghèo lại không bao giờ gặp được. Người nghèo không bao giờ phải chịu những cái khổ nói trên của người giàu. Ví dụ người giàu có những cái khổ của lo tính toán, lo sắp đặt tài sản, lo củng cố địa vị, lo củng cố vật chất của mình. Thì người giàu phải, người nghèo có thể là nằm sống là ngủ, ăn cái gì cũng được. Nhưng mà người giàu thì lại có những cái ưu tư của người giàu, có những cái vấn đề của người giàu mà người nghèo không bao giờ gặp. Và ngược lại, người giàu phải gặp những cái vấn đề đó khác mà không bao giờ gặp những vấn đề của người nghèo. Như vậy thì mình thấy rõ, và người cho đến bây giờ mình không nói giàu nghèo nữa, mình bảo nói giỏi dở. Thì người dở có vấn đề của người dở, và người giỏi có vấn đề của người giỏi. Người giỏi phải lo chuyện khác, và người dở phải lo chuyện khác. Và người giỏi không có gặp cái lo của người dở phải gặp, và người dở cũng không gặp cái lo của người giỏi phải gặp. Như vậy trên trần gian này không một người nào cũng có vấn đề, ai cũng có vấn đề cả. Và mình biết rằng là trong cái đời sống của mình á, cái khổ đó, mình gặp rất nhiều cái vấn đề nó gọi là khổ. Mà chính vì cái khổ như vậy đó mà trong cái đời sống mình khi mình hiện hữu là mình phải tranh đấu không ngừng trước cái khổ nói trên. Mình phải lo, phải tính, phải toán. Cho nên tất cả những gì mình nghĩ là mình hưởng chung quy cũng chỉ là những cách để mà đỡ lại cái khổ thôi, chống lại cái khổ thôi. Chẳng hạn bây giờ mình nghĩ rằng là mình có một cái nhà cho lớn để mình hưởng, thì chung quy cái nhà cho lớn nó cũng chỉ là một phương tiện để mà chống với những cái khổ có sẵn ở thế gian. Mà cái khổ đó là khổ của mưa gió, của bão, của đủ thứ chuyện hết. Rồi chẳng hạn như là cái khổ đó thì nó đa dạng lắm, nó rất là nhiều mặt. Chẳng hạn như bình thường khi mình ngồi mình suy nghĩ thì mình bảo là cái vấn đề khổ của tôi nhất là khổ do những người xung quanh làm cho tôi khổ, làm cho tôi phiền. Nhưng mà không phải chỉ có con người làm mình khổ, con thú cũng làm mình khổ được, con ruồi, con muỗi, con nhện nhỏ như thế cũng làm mình khổ, hay đến con vi trùng cũng làm mình khổ, mà to cho đến con cọp, con beo cũng làm cho mình khổ. Nghĩa là cái gì cũng có thể làm cho mình khổ, các loài vật muôn loài. Và rồi không phải chỉ loài vật mới làm mình khổ, mà các pháp ở thế gian, pháp nào cũng làm mình khổ. Bây giờ gió cũng làm mình khổ nữa, gió cũng có thể làm cho mình trúng gió ngã bệnh, mưa cũng làm mình khổ nữa, nắng cũng làm mình khổ nữa, lửa cũng làm mình khổ, nước cũng làm mình khổ, đất cũng làm mình khổ. Đất cũng tạo ra bao nhiêu những cái nạn khổ cho mình, độc tất những cái chẳng hạn. Như vậy thì mình biết rằng là cái gì cũng làm cho mình khổ. Và thậm chí không phải đất nước lửa gió, không phải chỉ là con người làm mình khổ, mà cho đến vật chất như cái đồng hồ, như cái máy cũng có khả năng làm mình khổ, cũng có khả năng làm mình phiền, làm mình bệnh. Cái nhất nếu mà mình lưu ý cho đến cái bình trà hay là đi nước trà cũng có thể làm mình khổ, cũng có khả năng làm mình khổ. Cái gì trên đời này cũng có khả năng để mà làm cho mình khổ hết. Cho nên chính vì như vậy có quá nhiều cái khổ nó bức bách mình, nó tấn công mình trong cái cuộc đời, nó bùa vây mình. Cho nên vì vậy mà mình phải có rất nhiều cái cách để mà chống cái khổ, mình phải chống đỡ cái khổ này nhiều vô cùng, đủ mặt. Cho nên trong cả một cái cuộc đời sống của mình là phải là một cái sự đấu tranh, phấn đấu không ngừng. Phải đấu tranh giữa người và người, giữa người và thú, giữa người và thiên nhiên, như là đất nước lửa gió vậy. Và giữa người với lại những của cải vật chất như vậy. Là mình phải tranh đấu bằng ba nghiệp, tức là phải suy nghĩ, vận dụng, phải nói năng, phải hành động bằng ba nghiệp đó. Mình bỏ ra hết cả thời giờ của ba nghiệp đó, không ngoài yếu tố chống khổ. Nếu quả tình khổ không có hiện hữu ở thế gian, thì mình đâu có phải bận tâm suy nghĩ nhiều như vậy. Mình đâu bận phải đi tới đi lui nhiều như vậy. Mình đâu cần thì phải nói nhiều đâu. Thì cuộc đời không có vấn đề gì cả. Mọi người chỉ việc hưởng thái bình với nhau thôi. Nhưng mà không. Tại vì cuộc đời này luôn luôn có vấn đề. Nhưng mà nhưng tất cả những cái vấn đề khổ não đó mà mình đương đầu, cho nên mình mới tạo dựng ra tất cả mọi sự, chẳng hạn như nhà cửa, như xe cộ, như là kiến thức của mình cũng chỉ để chống khổ thôi, tạo nên một cái kiến thức để mà chống cái khổ của ngu dốt. Tại vì càng có một cái kiến thức hay là càng có một cái trí tuệ thì cái cuộc đời của mình nó càng bình an chừng đấy. Bởi lẽ là trong cái cuộc đời của mình bao nhiêu cái nỗi bất an, lo âu, sợ sệt đều phát sinh từ một cái gốc đó gọi là do không biết, do không hiểu, do không biết rõ, do không hiểu rõ mọi vấn đề. Vì vậy khi không hiểu rõ thì tất nhiên phải lo âu. Lo âu thì đương nhiên phải phập phồng và sợ hãi. Và nếu mình hiểu rõ mọi yếu tố, mọi vấn đề thì đương nhiên mình không có chuyện lo âu. Tức là khi mình hiểu rõ để được cái này mình phải làm một cái gì, và khi mình biết rành như vậy thì mình không có âu lo gì cả. Tại vì mình biết cái cách của mình phải làm những cái gì. Như vậy thì nói cho cùng, gốc của sự lo âu, sự sợ hãi, sự mưu tính sai lầm. Tại vì ở cuộc đời này khi mình nghĩ mình cầu một cái gì đó rồi mình bắt đầu thực hiện, thì do cái ý suy nghĩ của mình, và mình nghĩ rằng là để được cái này mình nên làm như thế này, và rồi mình mới bảo miệng mình nói, và mình mới bảo thân mình làm. Nhưng mà ở cuộc đời có làm sai và làm trúng. Ai cũng cầu một cái kết quả, tức là được lợi, được tốt. Nhưng mà không phải ở thế gian này ai cũng được đạt được cái kết quả lợi và tốt như ý muốn. Mà đại đa số phải nói thẳng như vậy là đạt được một cái kết quả trái nghịch, là không đạt được một cái kết quả an lành, hạnh phúc, tốt đẹp như là người ta mong muốn. Ở cuộc đời đa số như vậy. Thế vậy thì một lần nữa cho mình biết, nó có hai yếu tố. Một yếu tố là làm cho mình bập bùng lo âu sợ hãi trước đủ mọi vấn đề thế gian. Một vấn đề nữa là khi mình biết rằng là mình quyết định mình phải đạt cho được cái mục đích của mình và mình đạt không thành. Thì cả hai cái đó, cái đạt không thành cũng là do cái lỗi rằng là biết không trúng, vì nghĩ không trúng cho nên nói không trúng và hành không trúng. Và vì hành không trúng cho nên kết quả sai với lại điều mà mình muốn đạt được. Như vậy, nghĩ không trúng hay là không biết được, tức là một cái là hoàn toàn không biết cho nên lo âu sợ sệt. Cái thứ hai là nghĩ ra nhưng mà nghĩ chậm cho nên hành động chậm, không đạt được cái kết quả như ý muốn. Như vậy thì tụng chung gì đó thì cái tư tưởng đó của mình nó cũng được quy kết vào hai cái chữ gọi là vô minh. Vô minh cho nên không rõ biết mọi pháp ở thế gian, không biết rõ mọi pháp cho nên có lo âu, có sợ sệt. Vô minh cho nên đã hiểu không trúng sự kiện, hiểu không trúng sự kiện cho nên làm sai. Và làm sai, tại sao biết làm sai? Quá dễ, kết quả không đến như muốn, mà kết quả đến ngược lại. Tức là muốn được lợi thì lại bị thiệt, muốn được an thì lại bất an. Và như thế thì mình biết ngay rằng là do vô minh mà sinh ra sợ sệt, lo âu. Do vô minh mà sinh ra không được như ý. Thế thì dưới tầm mắt của Đức Phật, cho nên chính tất cả những cái mà mình chống khổ như vậy đó, mà mình chống khổ không thành, cho nên mình chống làm sao mình cũng gặp cái khổ, chống như thế nào đi chăng nữa cũng gặp cái khổ. Nhưng mà chung cục lại thì mình chống không được cái khổ, tức là mình sẽ thua. Mình thua ở một cái điểm rằng là cuối cùng hết thì cái khổ của nó là khổ của thần chết. Khổ đó nó luôn luôn thắng mình. Mình có thể thắng được cái khổ của nghèo trong suốt cuộc đời của mình, mình thắng được cái khổ của ngu dốt, mình thắng được cái khổ của bị xem thường, mình thắng được cái khổ của bị bức bắt. Đã. Tức là mình thành công, thành danh, cho dù mình thành công ở cuộc đời này đi, nhưng mà chung cục thì mình cũng mất hết những cái gì mình xây dựng. Tức là khi thần chết nó đến thì nó bắt mình đi. Mình xây ra nhiều lớp thành trì lắm, nhà cửa, xe cổ, có vợ con, đủ hết mọi thứ, quyền uy chức trọng tài sản của mình đầy đủ hết để chống bao nhiêu lớp thành trì đó, chống với bao nhiêu là khổ. Nhưng mà thành trì đó chống được đủ với các loại khổ khác, nhưng chống nổi cái khổ của thần chết. Cho nên khi thần chết đến thì những cái thành trì này không có ngăn được thần chết. Thần chết đi xuyên vô tất cả những cái thành trì. Đến quyền uy của mình thần chết cũng chẳng coi ra cái gì hết. Địa vị và danh vọng của mình, dù là tổng thống ở thế gian này, quốc trưởng ở thế gian này, thần chết cũng chẳng coi ra cái gì hết. Người bình dân sợ, kẻ cướp sợ, kẻ giặc sợ, mọi người sợ cái quyền uy của mình, nhưng tự thần coi như pha. Dinh thự của mình nhiều lớp rào, nhiều lớp cản, nhiều người lính có thể ngăn cản được bất cứ ai, nhưng mà không ngăn cản được thần chết. Tức là không một cái gì mà ngăn cản được thần chết. Và chung cục cả cái cuộc sống của mình cho là thực tế, tức là mình cho là cơm ăn nó mặc trước đá, vật chất trước đá. Mình xây dựng tất cả của cải vật chất, thậm chí cho đến cái hạnh phúc riêng tư của mình, hạnh phúc gia đình của mình, vợ chồng con cái. Mình xây dựng cả một cuộc đời của mình, xây dựng như câu chuyện Ngụ Ngôn mà ông trưởng già với bốn bà vợ này. Thì mình xây dựng như thế ở chung cục mất hết. Khi thần chết đến đem mình ra đi, mình không cầm theo được một cái vật gì hết, không cầm theo được một người thân nào hết, không mang theo một người thân nào được, mà cũng không cầm được một cái vật quý báu nào của mình nhất trong đời. Mình đi với hoàn toàn hai bàn tay trắng. Như vậy thì tất cả những gì mình hằng xây dựng, mình bỏ công xây dựng, mình mệt mỏi để xây dựng, mình tranh chấp để xây dựng, mình tranh giành để xây dựng, mà phải nói thẳng cái điều rằng là mình hầu như là đúng cái câu người ta nói cố đấm ăn xôi, tức là chịu khổ biết mấy để xây dựng, để tranh giành cho được, chịu đủ thứ cái, mà chung cục chiêu như thế mà để đổi lấy một cái cuối cùng là mất hết. Cuối cùng là mất hết khi chết. Thì như thế thì mình không có thực tế rồi. Tại vì cái thực tế của mình làm cái chuyện mà nó có vẻ hơi vô nghĩa quá. Tức là mình làm cả đời, sao mà chung cùng mất hết? Có đang được gì đâu? Sao chết thì phải lo cầu lo cúng, tại vì sợ đọa. Mà khi chết thì lại rất là lo âu sợ sệt, là bởi vì không biết rằng là mình ra đi tới một cái thế giới nào đó sau cái đời sống này. Mình không biết cái thế giới đó là thế giới gì. Mình sợ hãi lắm, là bởi vì mình không có lấy một cái vật gì để mà hộ thân. Sống cuộc đời này mình bỏ công xây dựng biết bao nhiêu thứ hộ thân cho mình. Ngày hôm nay chết, mình không có mang theo một thứ hộ thân nào hết. Làm sao mà không sợ sệt, làm sao mà không hoang mang. Và mình ra đi như vậy hết sức là nguy hiểm. Cho nên ai cũng sợ chết. Lý do chỉ ở trong điểm đó. Lý do ở điểm rằng là mình không biết mình đi về đâu. Và cộng cái lý do nữa là mình ra đi mà không có một cái gì để hộ thân. Cũng như bây giờ mình đi Âu Châu chơi thì căn bản mình phải mang tiền, mang bạc theo, mang thuốc, mang men theo thì mình thấy vững lòng, vững dạ để đi. Còn đằng đây mình không có một cái gì ở trong tay. Thế vậy thì cả cái cuộc sống này của mình, những cái gì mình xây dựng trên cái gọi là vật chất này, nó thật là hoài công vụ để chung cục vật đấy. Như vậy dưới cái nhìn của Đức Phật thì cái mà thực sự ra mình nhắm cái yếu tố mà có thể ngăn chống được khổ, mà cái mà là một cái phải tạm thời gọi là một cái bảo bối cho mình từ nay, từ cái khi mà mình bắt đầu tu học Phật cho đến tận vị lai kiếp, mình không còn sợ nữa. Tức là một lần lo là muôn đời được an, không còn phải là cứ mỗi lần là mỗi chống khổ, cứ mỗi khổ hiện hữu thì lại phải chống, mà khổ thì hiện hữu dấy đầy hết. Cho nên mình phải chống đủ mọi cái. Những cái mình nghĩ mình hưởng đó là chung quy chỉ vì có cái khổ đó, cho nên mình mới phải cần đến cái hưởng đó. Nếu bây giờ mà mình không có cái khổ, không có cần phải ăn uống thì mình đâu có sợ cái khổ của đói khát. Cho nên tất cả những cái gì của mình đó, nó chỉ để rằng là nhắm đến mục đích rằng là để cản những cái thứ đó. Nhưng mà chung cục mình cản không thành, và mình hành động cũng sai. Tức là trong suốt quá trình mình hành động để chống khổ mà mình bao giờ chống được khổ, mà mình khổ thiên hạ khổ. Những người xung quanh của mình phải chịu khổ với những cái mà là hành động của mình để mà mình chống cái khổ cho mình. Hành động đó, hành động để được mình được khỏi khổ đã đem lại rất nhiều cái khổ cho kẻ khác. Và ngược lại, những kẻ khác cũng thế. Cũng như cái hành động chống khổ của họ làm cho họ đừng khổ, đem đến cái khổ cho mình rất nhiều. Cho nên cuộc đời này mới có đấu tranh. Thế thì dưới con mắt Đức Phật, mình được thì người ta mất, người ta được thì mình mất. Cái cuộc đời nó luôn vậy. Cho nên gọi là một cái thế giới đấu tranh giành giật. Nhưng mà Đức Phật bảo có một cái mà khỏi cần tranh, tại vì cái đó không có chuyện được mất nằm trong đó. Tức là một người được thì bao nhiêu người khác không có mất, cho nên không có tranh. Mà không những mình được, người ta không có ai mất một tí nào hết. Mà khi mình được, người ta cũng được lấy, người ta cũng được nhờ lấy, mà không ai mất một cái gì hết. Mà mình được cái đó thì được vĩnh hằng, không có mất, không có vô nghĩa. Như vậy cái được đó là cái được nào? Cái gì ở trên cuộc đời này là cái gì mà mình được mà thiên hạ không mất? Mà cái được đó nếu mình cầu nó, mình không phải tranh với ai hết. Mình có đối thủ, và mình chỉ có một đối thủ thôi, là chính mình. Cái đó là trí tuệ. Đức Phật bảo rằng là khi một người có trí tuệ thì đương nhiên cái trí tuệ nó chiếu phá cái vô minh. Thì khi một người mà cầu được một cái trí tuệ đó, một người được cái trí tuệ thì không phải vì người đó có trí tuệ mà tự nhiên mấy người kia trở nên mê muội. Không phải như vậy. Mà một người có trí tuệ thì nhiều người có trí tuệ. Mà trí tuệ nó không mất, của cải thì mất, vật chất thì mất, nhưng trí tuệ không mất. Mình biết chắc chắn như vậy. Cho nên một khi mình mà do cái công phu mà tu học mình đạt được cái trí tuệ, thì cái trí tuệ đó mình ở đâu nó nơi đó. Khi nào mình đi lên đường đi đâu xa, mình không cần phải gói ghém trí tuệ như là mình gói ghém quần áo để mà chống cái khổ thân, hay là gói ghém những thuốc men chống cái khổ của bệnh, gói ghém đồ ăn lương thực, cái gì mình phải gói ghém hết. Nhưng trí tuệ không cần, trí tuệ mang theo mà không bao giờ quên, không bao giờ bỏ quên, không bao giờ bị cướp mất. Thì dù bây giờ mình biết trí tuệ nó làm ra tất cả mọi sự mà, tức là mình thấy ngay là trong cuộc sống này nó sở dĩ mình thành công ấy, là mình nhờ vô hai cái yếu tố gọi là khả năng và may mắn. Nếu mình thiếu hai cái yếu tố nó trên, mình bao giờ thành công được. Tức là thứ nhất mình phải có khả năng, và thứ hai cộng với thêm một cái gọi là may mắn. Nếu chỉ có khả năng mà thiếu may mắn, khó thành. Mà nếu chỉ may mắn mà không hoàn toàn có mảy may khả năng cũng thành được. Mà phải hai cái yếu tố đó có dung hợp. Nhưng bây giờ mình tạm nói đến khả năng trước. Thì như vậy thì mình biết rằng là với khả năng, nó thuộc về trí tuệ, thuộc về phương diện của trí tuệ. Thì với khả năng đó mà mình tạo dựng nên nên cơ sở vật chất của mình. Cơ sở vật chất của mình tạo dựng nó không ngoài cái yếu tố khả năng và may mắn ở trên, mà phải có khả năng. Mà khả năng nó chính là trí tuệ. Nhưng mà người ta lại không trực nhận ra như vậy, và người ta lại coi trọng cái vật chất hơn là cái tinh thần. Người ta quên đi chính cái tinh thần, nhờ tinh thần mà người ta có vật chất, chứ không phải là ở cái vật chất mà người ta có tinh thần. Đâu phải bây giờ để lại tài sản giàu có cho mình để mình trở thành tỷ phú, mà do vì tỷ phú tự nhiên mình có trí tuệ. Nhưng người có khả năng người đó có thể làm mình trở thành một người triệu phú hay tỷ phú được. Nhưng người mà triệu phú hay tỷ phú không thể biến mình thành có trí tuệ được. Như vậy mình thấy rõ ràng rằng là ở nơi cái tinh thần, ở nơi cái trí tuệ, nó có thể ban bố cho mình mọi thứ, nó cho mình tất cả mọi thứ, thành tựu cái ý mình muốn. Nhưng vì không hiểu rõ, tức là theo cái yếu tố thiếu trí tuệ, vì không hiểu rõ mà mình lại đâm ra mình lại coi rằng là tài sản ở trên, vật chất ở trên tinh thần. Và mình coi là cái yếu tố mà trau dồi tài sản đó phải trước, và cái yếu tố mà trau dồi một cái tâm linh tinh thần là sao, là một cái thứ yếu. Mình nghĩ như vậy. Và cho nên chính vì như thế, cái trí tuệ không phát triển. Và chính trí tuệ không phát triển, cho nên mình không thể vượt qua được, vượt qua được cái giới hạn đó. Cho nên mình không thể thoát khỏi những cái cảnh khổ ở thế gian. Mình không vượt qua được những cái khổ ở thế gian. Mình đủ khả năng để giải quyết mọi cái vấn đề ở thế gian, tại vì thiếu cái trí tuệ. Và trái lại, vì không có cái trí tuệ đó, tức là vô minh. Mà vô minh là đi đôi với phiền não, mà trí tuệ thì đi đôi với an lạc. Cho nên luôn luôn bất ổn, bất an trong đời sống, luôn luôn lo âu, dù ở cảnh giàu, dù ở cảnh nghèo, dù ở vai trò địa vị cao hay địa vị thấp, đều có cái lo âu. Và luôn luôn tạo cho người khác nhiều cái sự bất an vì cái tinh thần cầu an của mình. Mà thế giới này ai cũng có tinh thần như thế, cho nên thế giới này luôn luôn bất ổn. Nếu mà mình giác ngộ được một cái điều rằng là do đến cái trí tuệ của mình thì nó phát sinh ra tất cả, và mình nên trau dồi cái trí tuệ của mình trước đã, thì có lẽ cái thế giới này nó khá hơn. Thế thì trở lại mà nói là, thì với cái trí tuệ, với cái trí tuệ tức là một cái khả năng mà có thể tạo dựng cho mình, và với một cái may mắn như tôi nói là một cái sự thành công ở cuộc sống này. Mà may mắn đó thì mình thường nghĩ rằng là may mắn là cái gì gọi là may mắn? May mắn là cái sự trợ giúp của người khác đến với mình. À, người ta không hiểu tại sao mình lại được sự trợ giúp như vậy. Nghĩa là tự nhiên cái người kia ta thấy mình, người ta muốn giúp. Mà có người ta thấy tự nhiên người ta không muốn giúp, mà người ta còn muốn hại nữa. Mà có người ta thấy tự nhiên người ta muốn giúp. Thì cái mà tự nhiên thấy mà muốn giúp, cái đó người ta không biết tại sao, cho nên người ta gọi nó là hai chữ may mắn, để diễn tả cái là không hiểu tại sao mà tự nhiên mình được như thế. Thì người ta diễn tả cái không hiểu tại sao đó, một cái sự mà được thuận lợi, được thuận cảnh, mà người ta không hiểu sao đâu, người ta gọi là may mắn. Nhưng đối với Phật Pháp như ban đầu tôi có đề cập tới nhân duyên hay là nhân quả, Đức Phật không bao giờ tin rằng là trên đời này có cái gì là tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có. Mình là một người tu học Phật thì đương nhiên mình tin vào cái tư tưởng nhân quả đó. Mà không phải mình chỉ là một người tu học Phật mà mình lại cũng vừa hợp nhân duyên, tức là mình là một công dân ở trên thế giới này vào cuối thế kỷ thứ 20, là cái thế kỷ mà khoa học phát triển cao độ, rất là phù hợp với tinh thần của Phật Pháp. Nghĩa là khoa học cũng không bao giờ tin cái gì là ngẫu nhiên hết. Khoa học luôn luôn đi truy cứu cái nguyên nhân tạo ra. Khoa học luôn luôn cho đã có quả thì phải có nhân. Không thể nào có quả mà lại không có nhân được. Vì vậy mà khoa học có thể giải đáp được rất nhiều hiện tượng, rất nhiều sự kiện. Và quả tình như vậy, tinh thần của khoa học không bao giờ chịu bó tay. Dù khoa học chưa tìm ra nguyên nhân, khoa học cũng cho rằng là chưa tìm ra nguyên nhân, chứ khoa học chưa bao giờ chịu đúc kết vào một câu trả lời rằng là tự nhiên. Đối với khoa học không hề có hai chữ tự nhiên, mà luôn luôn có nhân duyên. Có một cái nhân nào đó nó đưa đến kết quả nói trên. Và chính dựa theo cái nhân từ cái này sinh cái nọ, từ cái nọ sinh cái kia mà khoa học mới phát triển. Nếu không dựa theo cái nhân quả nó trên, cái nhân duyên yếu tố đó, gạt bỏ cái yếu tố đó đi thì khoa học sụp đổ. Mà gạt bỏ cái đó đi thì mình cũng sụp đổ. Tại vì rõ ràng mình thành tựu bằng tất cả những cái nhân tố của cái quá khứ, hiện tại của mình hiện tại. Là mình ngồi đây mình ngẫm lại thì nó chỉ là cái kết quả của những gì mình đã trải qua trong quá khứ. Nó không thể lìa cái quá khứ mà thành tựu cái hiện tại. Tất cả những gì mình làm thì nó thành may. Nếu mà trong quá khứ mình không có đi học, đi hành thì hiện tại mình có thể làm ông thầy giáo, hay hiện tại mình có thể làm ông doctor, hay là ông kỹ sư, hay ông luật sư được, hay là một người thợ máy được, nếu mình có học, nếu mình có trau dồi về cái nghề đó, nếu mình có làm cái việc đó. Cho nên cái hiện tại của mình nó chỉ là những cái gì đó thành quả ở quá khứ. Vậy mình từ cái đó mình suy ra, mình biết rằng là tương lai nó cũng thành quả những gì mà ở hiện tại nó sẽ đến với tương lai. Cho nên cái yếu tố hiện tại đối với người học Phật rất là quan trọng. Bởi những gì mình làm bây giờ nó cũng sẽ có thành quả ở tương lai. Nó không thể lìa như vậy. Mình không thể nào trong hiện tại làm ác mà tương lai mình lại được hưởng thụ ở trên các cõi trời hay là Niết Bàn được. Không thể được. Và nó phải đúng với cái nhân quả, tức là bắt buộc mình phải làm thiện. Mình làm thiện thì tự nhiên mình được một cảnh giới tốt đẹp. Thế cứ con người tốt thì tự nhiên con người đó, cái cảnh giới của cái con người đó là một cái cảnh giới nó an, nó bình. An bình đó đối với thế gian này tức là một cảnh giới hết sức là an toàn, không trộm, không cướp, không giặc, không gì hết. Tức là một cảnh giới thịnh vượng. Thế thì Đức Phật cho là không có cái gì mà không có yếu tố nhân duyên. Như vậy cái may mắn đó không phải tự nhiên, mà may mắn đó là yếu tố mình được giúp. Đó chỉ là một cái kết quả tự nhiên của những cái nhân tốt của mình, tức là mình hằng giúp người. Trong quá khứ mình cứ hằng giúp người thì hiện tại tự nhiên mình được người giúp. Cái tự nhiên đó nằm trong tinh thần nhân quả đấy chứ. Tức là quá khứ mình hằng giúp người thì tự nhiên bây giờ mình được giúp. Hồi nãy mình ăn thì bây giờ tự nhiên mình nó nhân quả đó, nó tương ưng như vậy. Thế cái tự nhiên đó nó chính là nằm trong cái tinh thần nhân quả, nó rất là tự nhiên. Thế thì Đức Phật cho rằng là như vậy do bởi tâm tốt của được may mắn. Tâm tốt đó là tinh thần từ bi của đạo Phật, và cái khả năng đó là tinh thần trí tuệ của đạo Phật. Như vậy rõ ràng yếu tố thành công của cuộc đời này là yếu tố của thế có từ bi và trí tuệ thành công, tức có khả năng và may mắn. Và phải nói rằng là với cái trí tuệ hay là cái từ bi đó, nó có thể biến cho mình được một cái sự an lành mà thiên hạ an lành. Cho nên người Phật tử khi quy theo Đức Phật khi tu học Phật pháp, người Phật có hai hạng Phật tử: nhìn đạo Phật, một hạng nhìn Đức Phật như là một người có trí tuệ, hiểu biết khôn ngoan, có từ bi, là một cái tình thương rộng lớn. Và dĩ nhiên người có tình thương rộng lớn là người để cho mình cầu cạnh và nương nhờ, nhất là người đó lại có khả năng trí tuệ nữa. Cho nên vì như vậy, khi mình tu học Phật như vậy, mình thờ kính Đức Phật là để mình được nhờ, là để mình được nương vào Đức Phật. Hạng thứ hai là hạng đó thấy Đức Phật là một người có từ bi vô lượng, có trí tuệ vô biên. Hạng đó ngưỡng mộ cái trí tuệ và cái từ bi đó của Đức Phật, cầu được như vậy để mà không những có cái trí tuệ, và khi mà sản sinh được cái trí tuệ cũng như cái từ bi rộng lớn đó, thì dĩ nhiên là mình có khả năng lo cho mình và có khả năng lo cho người nữa. Có hai hạng như vậy. Phát tâm như hạng thứ nhất, thì nếu mà phát tâm mà có chân thành vô cùng đi chăng nữa cũng chỉ là tiểu căn, còn không thôi thì gọi là phàm phu. Phát tâm theo hạng thứ nhì nó mới gọi là đại căn hay là đại thừa. Nghĩa là Đức Phật hiện hữu ở nơi đời này không phải chỉ để gia trì, gia hộ hay bảo vệ cho mình, và trái lại, Đức Phật bảo vệ cho mình, bảo hộ cho mình bằng một phương thức, và chỉ có một cách duy nhất, không có cách gì. Đức Phật giúp cho mình được an lành, giúp cho mình được yên ổn bằng một phương thức thôi, mình nhớ như vậy. Là không có làm cái gì cho mình hết Đức Phật, mà chỉ bảo mình hãy thương yêu mọi người và hãy giúp đỡ mọi người, hãy nghĩ cho mọi người, tức là hãy làm tất cả những cái gì cho mọi người khác. Đó là cái phương pháp duy nhất Đức Phật cho mình, chứ không phải Đức Phật hiện hữu ở nơi đời này để cho mình những cái tham cầu, tức là mình cầu vật chất, cầu những cái gì đó, cầu thắng kẻ khác, cầu tranh chấp gì đó, lôi Đức Phật ra cầu nguyện để nương vào cái lực của Đức Phật để mà hơn thua ở đời hay tranh dứt được ở đời. Dĩ nhiên Đức Phật không bao giờ có mặt ở trong những cái sự cầu nguyện như vậy. Và Đức Phật đến với mình chỉ có một phương cách thôi, là bảo mình rằng là hãy nghĩ cho mọi người, hãy nói cho mọi người và hãy hành động cho mọi người. Thì đó chính là nghĩ cho mình và lo cho mình. Lo cho mình không có một cách khác là lo cho người. Có nhiều người không chịu tin như vậy, và nhiều người bảo như vậy thiệt thòi quá. Và cái logic nhất đó, là mình lo cho mình thì mình phải nghĩ mình trước chứ. Cho nên mình biết rằng ngày xưa mà Ngài Triều Châu Tổng Thẩm là một vị tiền sư danh tiếng, sống tới 120 tuổi, đệ tử của Ngài Nam Tuyền. Mà khi có một bà cụ tới hỏi Hòa Thượng Triều Châu, bạch Hòa Thượng: xin Ngài dạy cho con cái pháp nào đó mà thành Phật mau nhất, lẹ nhất. Ngài dạy đi sau: được rồi, tôi sẽ chỉ cho bà một cái pháp thành Phật mau nhất. Đó là bà đi về nhà, và từ nay trở đi bà luôn luôn phát nguyện rằng bà là người thành Phật sau cùng, cầu cho tất cả mọi người đều thành Phật, và bà sẽ là người thành Phật sau cùng. Dĩ nhiên câu trả lời như vậy quá mâu thuẫn được. Người ta cầu thành Phật mau nhất và lại bảo là phát nguyện thành Phật sau cùng. Thành Phật sau cùng thì đâu có thành Phật lại được. Thì mình thấy bộ ông cụ Triệu Châu này già rồi lẩm cẩm, nhưng không lẩm cẩm đâu, cái đó nó có lý lắm. Tại vì chỉ có cái nguyện độ chúng sinh mới thành Phật được thôi. Không phát nguyện độ chúng sinh thì đời nào thành Phật. Mình đâu có cầu thành Phật, mình chỉ cầu được Phật gia hộ thôi. Mình chỉ là những người luôn luôn mong người khác tốt với mình thôi, và chưa bao giờ mình nghĩ chuyện mình phải tốt như thế nào. Cho nên mình thành Phật được, tại vì mình luôn luôn có cái ý hướng rằng là cầu, rằng là mình luôn luôn mong cầu lắm. Mong cầu bác này tốt với tôi đi, cụ kia tốt với tôi đi, anh này tốt với tôi đi, chị này tốt với tôi đi, ai tốt với mình tán thán lắm. Mình thích cái tốt lắm, nhưng mình không thích mình là tốt. Nhưng mà người ta tranh nhau ở đời cũng tranh tính tốt này. tranh đấu với nhau, giành giật với nhau, chửi bới với nhau thì chung quy cũng chỉ giành nhau cái gì là tốt ở cuộc đời này. Mình có thấy cái sự cạnh tranh nào giữa hai người mà không ngoài cái tranh nhau là phần tốt về mình? Nhưng mà cần gì phải tranh? Cái tốt không phải tranh mà được, cái tốt là cái sự thể hiện. Còn tranh là không tốt rồi. Có cái tranh nào mà tốt bao giờ? Cái tốt là cái không tranh ấy. Cái tốt là cái mà nghĩ cho thiên hạ. Cái xấu là cái nghĩ cho mình. Một kẻ mà nghĩ cho mình không ấy, kẻ đó là một người xấu. Một người mà chuyên nghĩ cho thiên hạ, người đó mới là người tốt. Không có một người nào được khen là tốt vô cùng bởi vì họ lo cho họ ghê gớm. Cái tốt đó không thành, mà chỉ nói người đó tốt ghê lắm, họ hy sinh cho mọi người, cho mọi người, cho người khác. Nhưng mà cái tốt của thế gian nó có chừng mực thôi. Có nghĩa đôi khi mình cũng có thể làm cho người khác, đôi khi mình có thể làm cho người khác, nhưng mà dưới con mắt từ bi của Đức Phật chưa được gọi là từ bi. Tức là chẳng hạn, ví dụ bây giờ mình tốt với lại, ví dụ bây giờ mình cái nhóm của mình mà mình tốt với tất cả nhóm của mình, tuy mình lo cho những người trong nhóm mình là không phải lo cho mình mà lo cho những người trong nhóm thôi là tốt rồi, nhưng mà dưới con mắt Đức Phật chưa gọi là từ bi, chưa phải là tốt. Bởi khi mình lo cho nhóm mình thì mình có thể hại cái nhóm khác, mình có thể ghét cái nhóm khác. Mà mình lo cho cái này á, là tại vì nó có hai cái chữ nhóm mình, tức là có mình ở trong, tức là chung cục cũng lo cho mình. Cũng như là mình lo cho cái nhà, cái cửa của mình là mình lo cho mình. Mình lo cho vợ con mình là mình lo cho mình. Mình lo cho mọi người xung quanh mình là mình lo cho mình. Thành ra chung cục vẫn là lo cho mình. Cho nên chính vì vậy người nào trong nhóm sẽ được mình lo. Nhưng nếu không đúng như ý của mình thì mình gạt ra. Chắc chắn như vậy. Cho nên thế mà không được như cái ngã này thì mình sẽ loại. Mà được như ngã này thì mình phải lo. Thành ra mình lo là chỉ lo cho cái ngã thôi. Chính vì vậy mà dưới con mắt của Đức Phật từ bi phải là bình đẳng và vô phân biệt. Bình đẳng đó là coi ai cũng như ai. Vô phân biệt là không có phân biệt kẻ thân người thù, không phân biệt tôn phái đẳng phái hay là tôn giáo gì hết. Tôn giáo hay đẳng phái gì bất chấp, chỉ thấy đó là một chúng sinh. Và chúng sinh nào cũng khổ, chúng sinh nào cũng gặp những sự kiện vì vô minh. Và chúng sinh nào cũng cần có trí tuệ, chúng sinh nó cần có trí tuệ để giải quyết vấn đề cho mình. Mà không những như vậy còn giải quyết vấn đề cho những người xung quanh nữa, và giải quyết cho những người xung quanh mình nữa, nhờ cái trí tuệ. Người ta làm khổ nhau cũng chỉ bởi cái thiếu trí tuệ, mà người ta làm lợi lạc cho nhau là cũng nhờ yếu tố của trí tuệ và từ bi. Cho nên đối với Đức Phật, vì vậy Đức Phật mới nhấn mạnh là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, hay là ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo. Nghĩa là tôi và hết thầy chúng sinh đều phải chọn thành Phật đạo. Nghĩa là trong cái mà nghĩ cho mọi người, tức là cái mà thương yêu mọi người, thương xót mọi người, cái đó nó phải không có cùng tận. Còn nếu nó còn có cái giới hạn đó, thì ngoài cái giới hạn đó ra nó vẫn có cái ích kỷ và ác. Cho nên cái tình thương đó phải không thể nào có giới hạn được. Vì vậy người ta vô số thì tình thương nó phải trải đến vô số, không thể trừ. Cái gì mà khi bảo tôi thương tất cả mọi người trừ một kẻ nào thì cái đó chưa được gọi là từ bi. Từ bi là phải ngã đẳng giữ chúng sinh giai cộng thành Phật đạo, hết thảy chúng sinh, hay là thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Thì chính tinh thần như thế mới gọi là thiện 100%. Còn nếu mà chỉ vẫn cục bộ thôi thì chưa phải là thiện. Nếu cục bộ thôi vẫn khởi tranh chấp giữa nhóm này và nhóm nọ, giữa tôn giáo này và tôn giáo kia, giữa quốc gia này và quốc gia nọ, giữa đảng này và đảng kia, mà phải có một cái tinh thần từ bi. Tức là cái tinh thần đó là tinh thần nhìn mọi người bình đẳng, nhìn mọi người đều thấy rằng là bất kể cái tư tưởng khác nào cũng chỉ phát sinh do vô minh thôi. Đều do vô minh thôi. Tư tưởng khác nào cũng do vô minh thôi. Trí tuệ không thể sinh ra những cái sai lầm như vậy, thấy yếu kém như vậy. Do trí tuệ, do từ bi mới thấy rõ được những cái vấn đề như vậy. Đó. Mà mới có thể thực hiện được cái từ đấy. Thế thì có nhiều người cáo buộc mà nói rằng là nếu mà mình cứ mải lo từ bi thì có nhiều kẻ ác nó lợi dụng. Nó ví dụ như thế. Nhưng mà sự thực ra đó, chỉ có cái từ bi mới hóa độ được. Còn lấy ác đối với ác thì nó tăng lên thêm. Như Đức Phật nói rằng là hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật thiên thu. Trở lại cái vấn đề mà mình nói đến từ bi là cái tâm lo cho chúng sinh, mà tính chính nhờ lo cho chúng sinh đó mà lo cho mình thành tựu. Và nhiều người không tin, và nhiều người cho là mình phải lo cho mình chết đã. Thì nếu mình không tin đó, thực sự là người nào cũng tin hết, nhưng mà mình không thấy việc làm của mình. Cái đó ở một lỗi vì rằng là không có cái trí tuệ quán sát. Nhưng mà mình thường làm như Đức Phật dạy, tức là mình luôn luôn lấy cái sự việc là lo cho mình à. Mình chỉ có một cách lo cho mình thôi, là lo cho mọi người. Đã từng thực hiện như vậy, và đã thực hiện như vậy, đang thực hiện như vậy, và còn thực hiện như vậy. Mình có tin điều đó không? Ở đây tất cả mọi người đều có lo cho mình không? Đó. Lo cho mình bằng cách gì? Bằng cách gì? Kiếm một cái công ăn việc làm. Đi tìm công ăn việc làm để lo cho mình. Mà công ăn việc làm nào, có công ăn việc làm nào mà chỉ làm cho mình không? Đúng không? Không có công ăn việc làm nào làm cho mình hết. Công ăn việc làm nào cũng làm cho thiên hạ hết. Nhưng mà tất cả những cái mình làm hàng ngày, sáng sớm phải đi làm, chiều tối đi về, một ngày như mọi ngày như vậy, mình đi làm vất vả như vậy, toàn làm cho thiên hạ hết. Nhưng mà đó chính là cái phương hướng duy nhất để lo cho mình một cách chính đáng. Còn nếu mà mình chỉ có một cách tự lo cho mình bằng chính việc làm của mình là đi ăn cướp, thì cái đó không chính đáng. Còn ngoài ăn cướp ra, cái việc làm nào cũng là làm cho thiên hạ hết.